Còn cái lối thứ hai á, là ứng dụng giác ngộ tri hữu để tu. Tri hữu tức là nhận biết tánh giác của mình, tức là thường nhớ ông chủ, nghĩa là luôn luôn nhớ mình có tánh giác, nhớ ông chủ của mình đó, mà không có theo niệm, không có theo những cái duyên bên ngoài. Thì đây cái phần này là cái phần nó cũng hơi sâu, tức là người gọi là thiền sư đó thì luôn luôn là nhớ ông chủ của mình thôi, chứ không, mà ông chủ của mình đó là nó luôn luôn là nó hiện ở nơi sáu căn, cho nên khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó thì mình hằng sống với ông chủ của mình, tức là hằng sống với sáu, ở trong nhà thiền gọi là sáu cái đường thần quan, tức là thấy nghe hiểu biết rồi đó, nơi sáu căn đó luôn luôn là mình nhớ chủ mà không có nhớ theo cảnh. Thì đó gọi là ứng dụng cái giác ngộ tri hữu để tu. Ví dụ mình thấy sắc mà không có dính theo sắc, rồi nghe tiếng mà mình cũng không kẹt nơi tiếng, mà khi thấy sắc á là mình nhớ ông chủ hay thấy của mình, tức là mình thấy cái sắc thì mình nhớ có ông chủ hay thấy người đây, còn mình nghe tiếng thì mình nhớ ông chủ hay nghe đây, nghe lỗ tai, mà mình không có nhớ theo tiếng, cũng không nhớ theo sắc. Đó là mình quay trở về nơi chính mình, không? Cho nên đây cũng gọi là cái tinh thần vô trụ đó, không? Nghĩa là mình thấy nghe mà không có dừng, không có trụ một cái gì hết. Nhưng mà chính mình không dừng, không trụ cái gì hết đó, thì tâm mình nó lại là an trụ, không? Trong gọi là trong nhà Phật hay trong nhà thiền nó lại đặc biệt, mình không dừng, không trụ bất cứ một cái gì hết, thì tâm mình nó an trụ. Còn mình có dừng có trụ á thì tâm mình nó lại dời đổi, nó ngược về thế gian là dừng trụ á là không dời đổi, không? Còn ở đây á là có dừng có trụ á là bị dời đổi. Thí dụ như mình nghe tiếng và mình dừng mình trụ trên cái tiếng đó là mình bị dời đổi theo tiếng, nó bị tiếng nó chuyển. Cho nên thí dụ cũng như là có nhiều người mà thí dụ đi ra chỗ đám đông, không? Chỗ đông người đó, rồi hoặc là nghe âm thanh hay là nghe những cái tiếng mà nhạc tiếng ca vậy mà chỗ đông người đó, rồi mình cứ dừng mình cứ trụ theo cái tiếng đó mà mình quên mất cái mình đó, cho nên là có khi bị móc túi cũng không hay, bị lo dừng trụ trên cái tiếng đó rồi quên mất cái này, cho nên bị móc túi cũng không hay. Còn ở đây á, lúc nào mình cũng tuy nghe đó mà mình vẫn nhớ cái ông chủ này mình đó là luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác sáng suốt, cho nên đó là không dừng trụ đó là tâm mình ta lại an trụ, tức là luôn luôn lúc nào cũng ý thức được sự có mặt của chính mình, ý thức được sự có mặt của chính mình á trong tất cả. Cho nên cái phần này á, người mà tu cái phần này á là cũng tiến một bước rất là khá sâu, nhưng mà ở đây mình nói rằng gọi là ông chủ là mình, nhưng mà làm sao mình lại nhớ ông chủ? Ông chủ là mình sao nhớ ông chủ? Thì ở trong đây là có dẫn một cái bài kệ của một ông cư sĩ, tức là ông Bàn Quẩn, là một cư sĩ mà ngộ đạo, cho nên cái bài kệ là: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiếp ngu bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu, mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu phùng nhân diệt bất kinh, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Tức là chỉ tự vô tâm cùng vạn vật thì ngại gì vạn vật thường vi nhiễu. Tức là mình tự vô tâm với vạn vật, tức là mình biết hay mình biết tất cả vật mà mình không có dừng, không có trụ trên một vật gì hết á, thì có vật gì mà nó làm quấy nhiễu mình, tức là biết vật thấy vật mà mình không có dừng trụ trên vật thì vật nó đâu có quấy nhiễu gì, cho nên gọi là ngại gì vạn vật thường vi nhiễu. Cũng giống như là con câu sắt chẳng sợ sư tử rống, hoặc là giống như người gỗ mà xem chim vẽ, giống như con trâu sắt á thì sư tử rống, mà trâu sắt nó có sợ gì đâu, cũng vậy, thấy không? Nghĩa là người gỗ mà xem chim vẽ thì nó đâu có dính dáng gì, Bây giờ tâm mình cũng vậy đó, mình không có cái tâm mà nó trụ trên cảnh thì dù cho có cảnh mà tâm mình vẫn yên, là không có bị quấy nhiễu. Cho nên chứ còn nhiều người tu nhiều khi mình đổ thừa, mình đổ lỗi cho cảnh, cảnh nó quấy nhiễu mình. Cho nên nhiều người nói là ở hoặc là ở thành thị thì ồn ào bị cảnh nó quấy nhiễu, rồi muốn tìm lên núi non yên ổn để cho nó bớt. Nhưng mà nếu mà tâm mình mà không có gọi là không có chịu gọi là yên lại thì dù cho ở núi non thì nó cũng ồn ào ồn náo. Nghĩa là ở nơi thành thị ồn náo mà tâm mình lại nghĩa là không có làm chủ trở lại được, rồi cái chuyện lên núi non thì cái tiếng ồn của núi non lại khác, mình thì cũng thấy ồn, cho nên là cứ chạy hoài chạy hoài là không có dừng được. Còn nếu mà tâm mình yên thì ở chỗ nào cũng yên, tâm mình đã yên là ở chỗ nào cũng yên. Cho nên đây mới nói là giống như người gỗ mà trên chim vẽ hoặc là châu sắt mà nghe sư tử giống thì nghe mà nó vẫn không có động đó, nghe mà vẫn không có động tâm. Cho nên người gỗ thì bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh, tức là tâm lặng lẽ thanh tịnh thì dù có cảnh đối trước nó vẫn là như không, tức là có cảnh vẫn như không có, nên lúc nào cũng như thì như vậy tâm cảnh mà được như vậy đó thì nào sợ bồ đề đạo chẳng thành, tức là được như vậy thì có lo gì mà đạo bồ đề không thành. Cho nên chỗ này là nhắc nhở mình tu là phải nhớ lại ông chủ là mình. Ở đây nói ông chủ là mình thì làm sao mình lại nhớ, đã ông chủ là mình rồi thì gọi là nhớ cái gì? Cho nên đây mới giải thích rõ là nhớ đây tức là ví dụ mắt mình thấy sắc thì mình biết mình có tánh thấy, tai mình nghe tiếng thì mình biết mình có tánh nghe, cũng như mũi ngửi mùi biết mình có tánh ngửi. Như vậy thì thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi là mình nhớ ông chủ hay nghe, ông chủ hay thấy, ông chủ hay ngửi nơi mình đó, mà không nhớ theo tiếng, theo sắc, cho nên đó gọi là nhớ trở lại ông chủ. Đoạn này như là trong nhà thiền có một cái đoạn là thiền sư Cảnh Thanh, một hôm thì có ông Tăng đang đứng hậu bên, rồi hôm đó là trời đang mưa, cho nên ngài Cảnh Thanh ngài mới hỏi ông Tăng là ở bên ngoài đó, tức là bên ngoài đó là cái tiếng gì, hỏi là bên ngoài là tiếng gì, thì ông Tăng đáp là tiếng mưa rơi. Thì ngài liền bảo chúng sinh điên đảo quên mình theo Phật. Hỏi bên ngoài là tiếng gì, hỏi là đáp là tiếng mưa rơi, thì ngài bảo là chúng sinh điên đảo quên mình theo Phật. Thì ông Tăng hỏi lại còn hòa thượng thì sao, thì ngài đáp là vẫn chẳng quên mình. Thì quý vị thấy tại sao mà ngài Cảnh Thanh ngài bảo là quên mình theo Phật, ngồi đây hỏi tiếng gì tức là đáp tiếng mưa rơi ngoài kia, cái ngồi đây mà nghe cái tiếng mưa ngoài kia tức là quên mất cái tánh nghe của mình đây mà nhớ cái tiếng mưa rơi ngoài kia cả. Cho nên ngài nói là quên mình theo Phật, tức là theo cái tiếng mưa rơi mà quên mất cái tánh nghe đang hiện hữu nơi mình đây. Cho nên đoạn Tăng hỏi còn hòa thượng thì sao đó, thì ngài mới nói là vẫn chẳng quên mình. Nếu mà ngài thì ngài nghe tiếng mưa rơi đó nhưng mà ngài cũng nhớ ông chủ nơi mình đây, cho nên rồi tuy nghe mà không có mê. Vì vậy cho nên ở đây mới nói là lối tu này là luôn luôn phải thường nhớ ông chủ của mình mà không có nhớ theo cảnh theo trần, đó là mình quay trở về với gọi là tánh giác của mình. Thì các phần này gọi là nói rõ hơn gọi là đốn ngộ tiệm tu đó ha, nhưng mà nó tu mà cũng không có gì để tu ha, cho nên nó tu mà không có gì để tu, chỉ là sống trở về với cái tánh giác chân thật của mình, sống được đầy đủ, được trọn vẹn là xong ha, chứ gọi là không có thêm gì hết ha. Cho nên nghe nó tu mà sự thật không có gì khác để tu. Cho nên trong nhà thiền gọi là không có chỗ gọi là chứng, không có chỗ đắc, không có chứng, không có đắc. Còn mình thấy có chứng có đắc tức là có thêm cái gì khác, tức là mình chứng được cái gì đó, được đắc được cái gì đó, là có thêm cái thứ hai. Còn ở đây là sống trở về với tánh giác sẵn có của mình thôi. Khi còn mê là mình sống theo phiền não, theo trần lao. Bây giờ giác thì sống trở về với tánh giác, sống trọn vẹn, đầy đủ thì xong việc, chứ không có thêm gì khác. Cho nên gọi là không có chứng được gì khác hết. Đó gọi là cái phần gọi là ứng dụng hay gọi là giác ngộ tri hữu để tu. Đó là với người mà coi như đã coi như là đã gọi là chiến thắng, đã thấy rõ được cái chân thật.